Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 14A. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 7 tháng 9 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Lúc nãy chúng ta nói tới người giáo dục trước hết phải được giáo dục. Điểm thứ hai, chúng ta lấy câu giáo huấn trong Thái Căn Đàm, dung chứa được những thiên lệch trong tâm tính mới là đại học vấn, giải trừ những hiềm khích trong gia đình mới là đại kinh luận. Và cả quan hệ trong xã hội, tình hình khốc liệt nhất cũng không khốc liệt bằng chuyện của Thuấn Dương. Cha mẹ, cha ngài và mẹ kế muốn hại ngài. Và trong quan hệ gia đình này, Thuấn Dương có thể dùng hiếu tâm chí thành của ngài cảm động thiên tử Niêu Đế đương thời, cảm động nhân dân cả nước, sau cùng cũng cảm động cha và mẹ kế và cả người em trai ngạo mạn của ngài. Từ chuyện lịch sử này, chúng ta có thể hiểu được chí thành cảm giao, đá vàng cũng mở. Đá vàng cũng mở là kết quả. Nhân là gì? Tinh thành sở chí. Tâm chí thành của con người phải hiện tiền. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên nói rằng một niệm không sanh gọi là thành. Cái gì là chân thành? Không có một tạp niệm mới có thể chân thành. Không có một sự tham sân si mạn nghi trong đó mới có thể chân thành. Ví dụ ngày nay quý vị khởi tâm tham, tham đồ của đối phương, quý vị nói chuyện với họ có chân thành không? Ví dụ như có mang theo tâm trạng không chân thành, mang theo ngạo mạn không chân thành, mang theo nghi ngờ, mang theo thành kiến, không thể nào chân thành được. Cho nên phải cống hiến, không mong cầu mới có thể chân thành. Trong tâm không hề có một tơ hào thành kiến đối với người thân mới có thể chân thành. Có thành kiến trong tâm, hễ gặp tình cảnh gì, mượn cớ tính sổ, lửa vô danh sẽ bốc lên. Cho nên từ chuyện lịch sử, Thuấn Dương đoàn kết cả gia đình này, chúng ta có thể học được trí huệ nhân sinh gì? Mộ hiền đương mộ kỳ tâm. Phải ngưỡng mộ, phải quan sát được. Thánh hiền nhân dùng tâm cảnh gì khi đối mặt với cha mẹ, người thân của mình? Trong tâm đại thuấn chỉ có cha mẹ, niệm niệm nghĩ cho cha mẹ. Hơn nữa, ngài còn tin tưởng kiên định rằng nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Bởi vì tin chắc chân lý này, cho nên không thể cảm động đối phương. Ngài sẽ kiểm điểm chính mình có phải là làm không đủ tốt hay không. Cho nên thiên hạ không ai không cảm hóa được, chỉ sợ thành tâm chưa đủ. Thuấn Dương có tâm cảnh này, thiên hạ không ai không cảm hóa được. Sống chung với mọi người, kiến tánh bất chấp tướng, nhìn vào bổn tánh người ta, tin rằng người ta có bổn thiện minh đức, không chấp trước hành vi sai lầm của người ta. Như vậy mới có thể chân thành. Hãy chấp trước anh ta từng nói một câu làm mình tức chết, anh ta làm việc đó khiến mình đau lòng, cứ ghi nhớ những thứ đó thì sẽ không chân thành. Cho nên chúng ta hôm nay khi mở đầu đã nói, người giáo dục trước hết phải tin chắc rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Lúc này quý vị không chỉ không chấp trước những hành vi không đúng của họ, quý vị nhìn thấy hành vi không đúng của họ còn cảm thán thương xót, bởi vì họ có bổn thiện lại biến thành nô lệ của dục vọng, nô lệ của tập tính. Cũng giống như một người là phú ông ngàn vạn lượng, kết quả ông không biết trong nhà của mình có tài sản ngàn vạn lượng, ông còn đi xin cơm người khác ăn. Quý vị nhìn thấy người ăn xin này, quý vị sẽ làm sao? Ví dụ này của tôi có đủ cụ thể chưa? Quý vị còn bảo họ tiếp tục ăn xin sao? Không phải chứ. Quý vị phản ứng chậm như vậy, hơi bị không có đủ lương tâm, hay là bởi vì khi tôi nói quý vị chưa có lập tức nhập vai vào đó? Như vậy quý vị phải phối hợp tốt với tôi làm lại lần nữa. Nói tới đâu rồi? Ý cảnh chúng ta thể hội tới đâu rồi? Như vậy sẽ có thể rất ăn ý. Nếu không quý vị không có phản ứng, tôi cảm thấy có phải mình lấy ví dụ không hay, nói sai rồi. Tưởng tượng một chút, một người ở trong nhà có tài sản ngàn vạn, kết quả họ không biết, họ cầm một cái chén mẻ đi xin cơm của người ta, quý vị nhìn thấy sẽ làm sao? Được rồi, mình đi đào tài sản ngàn vạn của ông ta lên. Vậy thì quá tham lam rồi. Tài sản ngàn vạn là so sánh với bổn thiện của mỗi người. Quý vị không cần đào của người khác, chính mình cũng có, đúng không? Quý vị hiểu rõ chân lý này sao còn nhẫn tâm nhìn họ sống những ngày khổ cực như vậy? Cho nên Thuấn Dương thực sự có tâm cảnh lúc nào cũng tin tưởng mỗi người đều có bổn thiện này, đối với tất cả mọi người đều hết sức cung kính, hết lòng thành tựu họ. Từ đây chúng ta quán chiếu lại chính mình, tại sao chúng ta làm không được? Chúng ta không tin mà. Hơn nữa chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng, vi phạm đệ tử quy, gọi là nhớ oán quên ân. Trong tâm cứ chất chứa rác rưởi, người khác đối với mình không tốt đều ôm ấp trong đó, đó là không thương mình, làm hôi thối tâm bổn thiện của mình. Nhớ oán quên ân, đệ tử quy nói với chúng ta, ân phải báo, oán phải quên. Chúng ta không thể cuộc đời cứ trái với bổn thiện, như vậy sẽ điên đảo, cuộc đời sẽ rất khổ, làm khổ chính mình, làm khổ người khác. Một người nhớ oán quên ân, bản thân họ đau khổ, cha mẹ, người thân đều đau khổ. Chúng ta chân thành hiện tiền, nhất là bản thân chúng ta học phải chân thành hiện tiền trước. Cả gia đình, đối với văn hóa truyền thống, đối với thánh giáo đều có lòng tin. Cho nên người trong nhà không thể tán đồng văn hóa truyền thống vẫn là do chúng ta chưa làm tốt, không thể trách họ. Chúng ta thật sự làm theo, làm sao có chuyện họ không tiếp thu, không cảm động cho được. Cho nên chỉ sợ thành tâm chưa đủ, nhất định là tâm thái của chúng ta vẫn chưa đúng mực, phải quán chiếu như vậy. Hơn nữa, chúng ta thực sự coi cha mẹ và anh chị em còn quan trọng hơn sinh mạng của chúng ta chưa? phải niệm niệm nghĩ cho họ, thậm chí có thể vì cha mẹ mà hy sinh thân mạng cũng không từ. Vậy thì sẽ không ích kỷ nữa, sự chân thành đó của con người sẽ giao cảm. Không chỉ giao cảm với người nhà, mà còn giao cảm càng nhiều trợ lực tới giúp đỡ người nhà chúng ta. Ví dụ như chúng ta bây giờ giả sử ở Đại Mã, người thân thì ở Đại Lục, thành tâm của quý vị hiện tiền, rất có thể quý nhân sẽ hiện tiền tới nhà của quý vị, hoặc là duyên phận tốt đó sẽ đi giúp đỡ người nhà quý vị. Cái này đều phải nhờ thành tâm mà giao cảm. Như một vị trưởng bối của tôi là chú Lư, sau này chú đã xuất gia vào Phật môn thay Phật thuyết pháp. Đã xuất gia, sau khi chú xuất gia, trong đoàn thể của họ có rất nhiều trưởng bối. Những trưởng bối này vất vả vì đạo, xử lý rất nhiều việc lao lực quá độ, cần điều chỉnh kinh mạch. Nhưng họ ở trên núi, nên chú đã đi tìm một bác sĩ vô cùng giỏi, xin bác sĩ giúp dựng trưởng bối này, điều dưỡng thân thể. Bác sĩ này nghĩ đường xá xa xôi như vậy, còn chần chừ chưa muốn nhận lời. Lúc đó Thường Minh pháp sư bụp một cái, liền quỳ xuống khấu đầu: những trưởng bối này của tôi, họ đã cống hiến rất nhiều vì thánh giáo, họ rất quan trọng, xin ông nhất định phải giúp họ điều dưỡng thân thể. Lúc đó đối phương hết sức cảm động, liền nhận lời của chú. Cho nên chân thành thật sự có thể giao cảm. Hơn nữa, phải giúp đỡ người thân của mình. Chúng ta nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cũng phải dùng thành tâm giao cảm. Giúp người thân của mình đều có môi trường học tập tốt, dần dần giúp họ nâng cao, trưởng thành hơn. Cho nên thật sự muốn giúp đỡ một người, phải rất dụng tâm, phải tốn rất nhiều tinh thần. Cũng chính vì khi cống hiến những tinh thần này, mới có thể thấy rõ chúng ta có phải là thành tâm yêu thương không. Thật sự có kiên nhẫn mới là tình thương chân thật. Làm gì giúp một chút người trong nhà đều không thuận theo, không nghe theo, lập tức liền nổi giận, không vui. Đó không phải tâm chân thành, không phải chân tâm. Người tốt làm tới cùng. Bây giờ muốn hộ niệm sự trưởng thành của một người, sự tu học của họ không hề dễ. Cho nên chúng ta coi Thuấn Dương, ngài xoay chuyển những mâu thuẫn hiềm khích này trong gia đình đã tốn bao nhiêu thời gian. Thời gian rất dài. Ở đây là cùng trao đổi với mọi người về một câu cách ngôn trong Thái Căn Đàm. Cho nên câu này đọc xong, thực sự xử lý những việc trong nhà không có gì khác. Gặp phải bất kỳ cảnh giới nào, tất cả đều quay đầu lại kiểm điểm chính mình là được. Nhất định có thể chuyển đổi, có thể càng ngày càng tốt. Thứ ba, tức là khởi tâm động niệm không gạt mình, bởi vì kinh điển thánh hiền đều dạy chúng ta tu thân từ căn bản. Cái gì là căn bản? Khởi tâm động niệm là căn bản. Trong lịch sử có nói tới một câu chuyện. Bởi vì người trí thức hồi xưa kinh điển Nho Thích Đạo đều có thâm nhập. Thật ra nhìn thấy từ đâu? Từ Hoàng đế Ung Chính Triều Thanh, một bài thượng dụ ông đã triệu cáo. Nhân dân cả nước là sẽ biết. Mở đầu có nói rằng Tam giáo chi giác dân ư hải nội. Tam giáo tức là Nho Thích Đạo. Đây là chủ lưu của văn hóa Trung Hoa. Giác dân tức là giáo dục giúp nhân dân đoạn ác tu thiện, giúp nhân dân giác ngộ. Lý đồng xuất ư nhất nguyên, đạo tịnh thành nhi bất bội. Cho nên Nho Thích Đạo là bổ trợ cho nhau, đều là giáo dục chúng ta chuyển ác làm thiện, sự giáo dục chuyển mê thành ngộ. Tiên sinh Tô Đông Pha vào triều Tống, ông là đại nho, có giao tình hết sức tốt với thiền sư Phật Ấn bên nhà Phật. Thời xưa có một câu nói là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Cho nên người xuất gia ở trên núi thanh tâm quả dục, phiền não nhẹ, trí huệ cao. Kể cả Bạch Cư Dị, trí thức đại nho thời Đường, ông lên núi tìm thiền sư Ô Sào. Thiền sư Ô Sào lại sống ở trên cây. Bạch Cư Dị nói, Pháp sư, ngài ở đó rất là nguy hiểm. Thiền sư điểm hóa ông còn nguy hiểm hơn cả ta, bởi vì ông ấy làm quan. Hễ làm không tốt, quyết sách sai lầm làm hại nhân dân, tội nghiệp này ra rất lớn. Kể cả trong quan trường, ông phải một lòng thận trọng, không thể sơ suất được. Sau đó, Bạch Cư Dị thỉnh giáo Ô Sào thiền sư. Cái gì là Phật Pháp? Ô Sào thiền sư nói, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Bạch Cư Dị liền cười. Đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết. Ô Sào thiền sư, ngài liền tiếp một câu, ông già 80 làm không được. Đạo lý này hình như mọi người đều biết. Biết mà không làm được gọi là tri thức, không phải sự tu dưỡng, học vấn chân thật. Tri thức có tác dụng phụ không? Có chứ. Gọi là không thực hành, chỉ biết học tri thức, không thực chất thành người gì. Cho nên bây giờ học lực càng cao, rất có thể càng ngạo mạn, bởi vì họ học tri thức. Nếu như quý vị học lực càng ngày càng cao, là học đạo đức, học vấn chân thật, thì phải nên càng ngày càng khiêm tốn, học vấn sâu, chí khí bình hòa. Cho nên những câu này đều có thể kiểm nghiệm, chúng ta là học tri thức hay là học vấn chân thật. Khi Bạch Cư Dị ở đó cười, đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết, ông có biết ý nghĩ của mình sai rồi không? Đơn giản đến thế, tâm kinh mạng khởi lên rồi. Thiền sư điểm hóa ông già 80 làm không được. Đây là hồi thời Đường, lại trải qua mấy trăm năm tới thời Tống. Tiên sinh Tô Đông Pha có một hôm, cảm thấy cảnh giới tu thân của mình rất khá, đã viết một bài kệ, đảnh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu vũ trụ. Ông nhìn Phật Tổ, hào quang chiếu vũ trụ, cảm thấy chính mình tám gió thổi chẳng động, ngồi dựng tòa sen vàng. Liền đem 4 câu này cho thiền sư Phật Ấn, đồng tham đạo hữu của mình coi, đã dùng tốc độ rất nhanh gửi qua đó. Thiền sư Phật Ấn coi xong thì viết trên đó một chữ thí, tức là đánh rắm, không được nho nhã lắm. sau đó đã gửi trở lại. Có lúc sự không nho nhã đó mới có thể khiến cho một người nhận được một sự giáo dục. Tất nhiên cái này là một phương tiện thiện xảo giáo dục. Sau đó coi có thể khiến đối phương thể ngộ được không. Cuối cùng, tiên sinh Tô Đông Pha vừa mở ra coi, lửa giận ngút trời. Mình viết một bài kệ hay như vậy, cảnh giới tốt như vậy, sao lại viết cho mình một chữ thí? Sau đó, ông dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm Phật Ấn Thiền Sư để lý luận. Kết quả vừa xuống thuyền vào cửa núi, Thiền Sư Phật Ấn đã viết sẵn hai câu ở bên dưới ngồi đó đợi ông. Cho nên thật ra mà nói, Thiền Sư Phật Ấn càng hiểu rõ trình độ của tiên sinh Tô Đông Pha. Tiên sinh Tô Đông Pha, bản thân mình nhìn mình không rõ ràng, còn nói gì tới cảnh giới nữa? Còn nói gì tới công phu nữa? Sau khi nhìn thấy hai câu này, tám gió thổi không động, một rắm đánh qua sông. Vậy làm sao bát phong thổi không động nữa? Một chữ đánh rắm đã khiến cho ông tức đùng đùng chạy qua đây. Còn tám gió thổi không động. Cho nên khởi tâm động niệm không thể gạt mình. Xin hỏi tiên sinh Tô Đông Pha, khi nào tám gió thổi đã động rồi? Khi viết đã động rồi. Cảm thấy mình tám gió thổi không động, cái đó chẳng phải đang khoe khoang sao? Đó chẳng phải tám gió sao? Thịnh suy hủy dự xưng cơ khổ lạc. Cảnh giới thịnh suy, cảnh giới khen chê, tán thán chế diệu, cảnh giới khổ, cảnh giới vui, quý vị đều như như bất động. Đó mới là tám gió thổi không động. Cho nên một cú khích này chê cười ông đã không chịu nổi. Lúc đó tiên sinh Tô Đông Pha không nhìn thấy rằng, không nhìn thấy ý niệm chẳng phải là gạt mình sao? Còn khoe khoang với người khác như vậy chẳng phải là gạt người sao? Cho nên tổ tiên có một câu giáo huấn giúp cho chúng ta thường xuyên quán chiếu cửa lợi không phá, động bởi được mất. Cửa danh không phá, động bởi khen chê. Tâm danh lợi muốn trừ bỏ không hề dễ. Thật ra con người chỉ cần có tâm danh lợi, họ sẽ không thể nào chân thành, sẽ không thể nào chân tâm. Ví dụ nói một hiệu trưởng rất để ý tới việc nhận thưởng, tâm danh lợi đó rất có thể học sinh của họ huấn luyện tới nỗi vận động chấn thương, họ cũng không quan tâm tới những việc này. Bởi vì cái dục này sẽ chướng ngại họ. Khi đó, để ý tới giải thưởng đó như vậy, sức khỏe của các em, việc học của các em, tất cả đều có bị dở dang không? Vậy, chúng ta coi danh lợi. Lợi, chỉ cần có được mất, tức là tâm lợi. Người đó mình thích, người kia mình ghét, sống chung với họ, đây đều là tâm được mất. Việc này mình thích làm, việc kia mình không thích làm. Quý vị đối mặt với môi trường người Việt, môi trường vật chất, quý vị có thích và không thích đều là sự được mất. Chúng sẽ khiến cho quý vị sanh phiền não. Quý vị ví dụ như nhận một lớp, mấy đứa nhỏ này mình rất ghét, có đổi lớp khác được không? Những ý niệm này. Cửa danh, háo danh ư sĩ diện, không phá, khen chê lập tức khiến chúng ta mấy ngày không có ngủ được. Cho nên, tám gió này thật ra phải thường quán chiếu tâm mình, dần dần mới có thể điều phục những tập khí này. Nhất là chúng ta làm công tác giáo dục, Mạnh Tử để lại một câu nhắc nhở chúng ta: ai cũng thích làm thầy người. Nghĩa là nói tập khí này của chúng ta rất dễ dàng khởi lên, trừ phi có sự cảnh giác cao độ. Nếu không, khi làm cha mẹ, làm lãnh đạo, làm thầy cô, trong những nhân duyên này rất dễ tăng trưởng sự ngạo mạn, muốn làm thầy người. Tập khí đó sẽ càng ngày càng tăng trưởng. Thật ra, chúng ta bình tâm nhìn lại, con người theo sự tăng trưởng của tuổi tác không phải càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng có trí huệ. Bởi vì nhiễm những tập khí này ngày càng nhiều, cho nên người thật sự giác ngộ mới biết thương mình, càng sống tập khí càng nhẹ bớt, càng ngày càng buông bỏ những nhiễm trọc này. Từ đâu nhìn ra được? Từ nụ cười của họ là biết. Nụ cười của mấy em nhỏ rất nhiều, một ngày 180 lần. Sau khi trưởng thành thì càng cười càng ít. Tại sao lại càng cười càng ít? Dục vọng càng nhiều, cái khổ của cậu bất đắc ngày càng nhiều, sao mà cười cho nổi? Cho nên con người thật sự phải hiểu rõ ý nghĩa cuộc đời mới được. Thứ đem theo được là sự nâng cao trí huệ, linh tánh. Những đạo lý này người ta hiểu rõ rồi mới biết lấy bỏ. Không biết lấy bỏ thì càng sống càng cười không nổi, không có ý nghĩa. Vậy chúng ta vừa nói chuyện bác phong thổi bất động này. Ví dụ, giả sử chúng ta tuổi đã khá cao rồi, có một câu thành ngữ nhắc nhở chúng ta: ỷ thế mình già. Hồi tôi làm hiệu trưởng, anh còn chưa ra đời đâu. Hồi tôi làm thầy, còn chưa biết anh đang lăn lộn ở đâu nữa. Lời này vừa nói ra, phong phạm làm thầy của chúng ta sẽ không còn nữa. Mạn mà. Cho nên Khổng Tử nói: tuổi già kỵ tâm được mất. Tâm sợ được sợ mất rất nặng, thường đi khoe khoang quá khứ của mình. Thực ra mà nói, một người thực sự giáo dục chính mình, lời họ nói ra chỉ có một mục đích: gợi mở đối phương. Ngoài mục đích đề ra, những việc trước đây của họ sẽ không kể mãi, trừ phi việc này có thể gợi mở đối phương. Thường kể sẽ biến thành khoe khoang. Cái này là phải biết quan sát tâm của mình. Chỉ thuần một tâm lợi ích đối phương, mỗi một câu nói đều có mục đích này, không có mục đích khác. Thứ tư, chúng ta đã biết khởi tâm động niệm là nơi hạ công phu để giáo dục chính mình. Vậy chúng ta có những ý niệm nào nghiêm trọng nhất, bắt tay từ chỗ khó nhất? Ý niệm đối lập. Cho nên phải làm sao? Trọng điểm thứ tư, buông bỏ đối lập, buông bỏ khống chế, buông bỏ chiếm hữu. Chúng ta nhìn thấy những ý niệm này, trước tiên không thương mình, chính mình đã bị những tà niệm này chứng ngại mất. Kế đó, chúng ta từ từ mở rộng ra. Một người khởi lên ý niệm đối lập, nhà họ sẽ gặp kiếp nạn, đoàn thể của họ sẽ có tranh chấp, vậy còn lợi ích được cho ai? Nhưng luôn là khi chúng ta ở trên bục nói ra những lời, có thể sẽ điều động sự đối lập của người khác, điều động sự thương ghét của người khác. Cái này là không thỏa đáng. Ngôn ngữ chúng ta phải tương ứng với kinh điển, phải gợi mở người khác. Cung kính người, thương yêu người, không nên khơi dậy ý niệm đối lập. Ba ý niệm này, thật ra chúng ta có thể mỗi một ngày đều khởi lên rất nhiều. Thật ra mà nói, quý vị thấy người nào không thích sẽ có sự đối lập trong đó. Nếu không phải, nên nhìn mỗi một người, người người là người tốt mới đúng. Người thái độ đúng sai quá mãnh liệt sẽ dễ đối lập với người ta. Người ý niệm cao thấp quá mãnh liệt sẽ dễ mình thì cao người ta thấp, sẽ coi thường người ta. Quá nhấn mạnh đúng sai có ý nghĩa gì đây? Sai thì đã sai rồi, giúp họ mới là quan trọng. Nhất là chúng ta ở trường, ví dụ làm hiệu trưởng, làm lãnh đạo. Cái này từ sự tu thân của chính mình mở rộng ra đoàn thể quý vị dẫn dắt. Chọn lựa cán bộ quan trọng, nhất định không thể có đặc chất nhân cách đối lập. Nếu như quý vị chọn cán bộ như vậy, vấn đề sẽ rất lớn. Cho nên chọn cán bộ quan trọng, nhất định phải có tấm lòng kính yêu. Mỗi sự suy nghĩ của họ đều là làm sao thương yêu người khác, cung kính người khác, đừng khinh mạng bất kỳ người nào. Họ có đặc trưng nhân cách như vậy. Thực ra mà nói, đi tìm chỗ nào? Trung thần xuất thân từ hiếu tử. Tìm cán bộ nhất định phải điều tra tình hình gia đình, thật sự không gạt mọi người. Nhân tài từ đâu mà ra? Từ gia đình mà ra. Sau khi người ta trưởng thành thì đào tạo không dễ dàng, hơn nữa thời gian cũng khá lâu. Người thương cha mẹ không dám ác với người, người kính cha mẹ không dám ngạo với người. Bởi vì họ khởi lên hiếu tâm, ánh đức của họ sẽ mở ra, họ sẽ kính yêu người khác, không miễn cưỡng. Quý vị bảo họ đừng kính yêu người khác, họ rất buồn. Tôi đã từng nghe qua, bản thân chính thầy hiệu trưởng đối lập quá mạnh. Hễ họ đối lập, họ cùng người này thảo luận những việc trong trường, họ không tán đồng người này. Hiệu trưởng đối lập với người này, sau cùng thì biến thành gì? Cả trường chia thành hai phe, một phe ủng hộ hiệu trưởng, một phe phản đối hiệu trưởng. Quý vị coi, ý niệm của một người lãnh đạo khiến cho cả trường không được yên ổn. Cả trường còn có mấy ngàn học sinh, mỗi ngày hiệu trưởng và các thầy cô còn ở đó làm những chuyện này. Cái này thật là có lỗi với quốc gia, xã hội. Thật sự như vậy. Cho nên một người làm quan, một người có quyền vị, lúc nào cũng phải bình tâm nói với chính mình, không cầu có công, chỉ mong không tội. Một ý niệm của một lãnh đạo càng cao cấp có thể sẽ hình thành phong khí của cả đoàn thể. Làm sao có thể không thận trọng được chứ? Cho nên Hiếu Kinh nói rất sâu sắc. Lãnh đạo cao nhất một đoàn thể, người làm quân vương, trên cao không ngạo, cao nhưng không nguy, tiết chế thận trọng, đầy nhưng không tràn, yêu cầu chính mình phải càng cao. Quý vị hãy ngạo mạn, lực sát thương đó không cách nào nói nổi. Trên thực tế, người không được hiệu trưởng tán đồng này, họ là người hết sức đáng quý. Tại sao? Vì họ dám nói thẳng với hiệu trưởng, người này có dũng khí. Cho nên con người ngày nay, có người nào nói thẳng với quý vị? Quý vị phải suy nghĩ trước một vấn đề, họ có mục đích gì? Họ là vì học sinh, họ cũng chẳng mưu cầu được gì. Kết quả hiệu trưởng này bị cái gì chứng ngại? Anh ta không để mặt mình, sẽ không cảm nhận được đặc chất trung thành của người này. Họ dám thẳng thắn khuyên can quý vị. Quý vị bây giờ muốn tìm người như vậy trong xã hội không dễ tìm. Họ cũng không muốn đắc tội quý vị. Dù sao tôi cũng có tiền lương để lãnh, tôi đắc tội ông làm gì? Họ không có tâm vì học sinh, họ sẽ làm như vậy sao? Cho nên nếu như hiệu trưởng có thể thấy hiểu sự trung thành của người thầy này, vừa chuyển niệm bao dung họ rất là tốt, phong khí trường học này sẽ hoàn toàn khác. Một điểm khác biệt sẽ đổi khác bao nhiêu. Chúng ta nghe rồi, thấy rồi, rất cảm thán. Vì sao chúng ta làm thần, làm quân sẽ được gợi mở rất nhiều. Thầy giáo rất trung thành này sau đó cũng kiểm điểm mình. Hồi đó mặc dù là vì học sinh, nhưng thái độ của mình còn hơi cứng nhắc. Cho nên mỗi người đều có thể từ nhân vật chính trong mỗi một câu chuyện mà phản tỉnh chính mình, đều có thể học được điều gì đó. Cho nên người biết học, coi một bộ phim hay, học rất nhiều, mở ngoặc phim hay nhé. Quý vị đừng có coi một bộ phim không tốt, việc học 3 năm tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Học cái tốt cả năm không đủ, học cái xấu một ngày cũng dư. Quý vị phải giữ gìn tốt đạo nghiệp của chính mình. Sự buông bỏ đối lập này quan trọng. Hiệu trưởng, người lãnh đạo, tức hữu dung, đức nại đại, tức hữu nhẫn, sự nại tề. Hễ quý vị nóng giận, việc này rất khó phát triển được. Một người có đức hạnh hay không nhìn vào cái gì? Không phải họ đã thuộc bao nhiêu kinh điển, đã nghe bao nhiêu kinh điển. Đó đều là những thứ trên bề mặt mà thôi. Thực chất thì sao? Quán đức, tài nhẫn, sự độ lượng của họ, công phu nhẫn nại của họ, tất cả pháp đều thành tài nhẫn. Chúng ta coi, trước tiên tất cả pháp này, sự tu dưỡng của mình có được nhờ nhẫn. Hễ người không nhẫn được tính khí, lửa thiêu rừng công đức, không có tu dưỡng, không có công phu, trăm vạn chướng môn khai. Hễ nóng giận, một đống những ý niệm không tốt đều khởi lên, chướng ngại chính mình. Cái này là từ bản thân mở rộng ra. Một gia đình không nhẫn được, mỗi ngày đều cãi nhau không dứt, gia đình này làm sao mà hòa hợp được? Cho nên người nữ thời xưa, thậm chí không cần nói thời xưa, chỉ 30 năm, 50 năm trước, những người nữ truyền thống được nhận sự giáo dục văn hóa truyền thống, tức là thế hệ mẹ chúng tôi cả đời chưa từng thấy họ nổi nóng. Cái đó có năng lượng hết sức lớn đối với sự an định của cả gia đình. Mở rộng tới một trường, một đoàn thể, người lãnh đạo thường nổi nóng, tính tích cực của mọi người bị đả kích nghiêm trọng. Quý vị rất độ lượng, người khác nói sai cũng chấp nhận. Người bên cạnh nhìn vào, lãnh đạo này bái phục. Họ có thể tiếp thu khuyên giảng, tất cả ý kiến đều có thể rộng rãi tiếp thu. Tính tích cực làm việc của tất cả mọi người đều được điều động ra. Sự nghiệp này sao không phát triển cho được? Sự nải tề mà. Quán đức tài nhẫn, quán phước tài lượng. Lượng lớn phước lớn. Cho nên Phật gia, quý vị tới những kiến trúc sơn môn Phật gia truyền thống, vừa bước vào là trước tiên nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc thời Tống, Bố Đại Hòa Thượng, bụng rất lớn, nghĩa là phải độ lượng. Cho nên học văn hóa truyền thống, trước tiên là phải học sự độ lượng, kế đó phải miệng thường mỉm cười. Kế đó, chúng ta coi ý niệm khống chế. Con người hãy có ý niệm khống chế dễ dàng lấn áp. Có người nữ, sự lấn áp này đè chồng mình xuống. Sự âm dương đó hơi bị điên đảo. Tôi phát hiện người nữ cưỡng thế, chồng họ đều rất u uất. Hơn nữa, con trai của họ cũng sẽ rất yếu đuối. Đây là sự quan sát của tôi không có nói bừa. Người vợ quá lấn áp, người chồng giống như ủ rũ rầu rĩ. Sau đó đứa con cũng rất lo sợ, Quý vị hỏi em việc gì? Chú hỏi mẹ cháu đó. Đi tham gia một chuyến du lịch tốt nghiệp, em vẫn phải hỏi mẹ em mới được, nếu không mẹ em sẽ mắng em. Không có sự cứng rắn. Tại sao? Bị mẹ em đè xuống mà. Cho nên âm dương phải bình thường. Người nam giống người nam, người nữ giống người nữ. Con cái họ dạy ra nhân cách mới lành mạnh. Và sự khống chế này còn là gì? Dục vọng quyền lợi quá mạnh, người khác đều phải nghe theo mình. Đây đều là ý niệm khống chế. Vậy nên chuyển ý niệm này thành ý niệm thành tựu người khác. Kế đó, khống chế. Người ta không nghe mình thì sẽ không vui. Phải chuyển thành gì? Kiên nhẫn. Bây giờ họ không nghe mình vẫn phải đối tốt với họ. Mình không nóng giận với họ. Tiếp theo, phải đem dục vọng quyền lợi biến thành gì? Biến thành ý niệm cảm ơn sự cống hiến của tất cả mọi người. Không thể người ta giúp mình thành tựu sự việc đều là việc tất nhiên. Sự cống hiến của mỗi đồng nghiệp chúng ta đều cảm ơn trong tâm mới không bị đọa lạc ở vị trí lãnh đạo này. Rất dễ đấy. Ý niệm chiếm hữu hiện ra. Anh nên giúp tôi làm thế này, nên giúp tôi làm thế kia. Ý niệm chiếm hữu từ đâu tới? Tức là cảm thấy cái gì cũng như vậy. Dần dần ham muốn chiếm hữu ngày càng mạnh. Anh nên cho tôi chứ. Không cho thì nổi giận. Cho nên người không biết cảm ơn sẽ cảm thấy cái gì cũng nên như vậy. Dần dần ham muốn chiếm hữu của họ sẽ rất mạnh. Cho nên phải chuyển sự tất nhiên như vậy thành quý trọng sự cống hiến của mỗi người, quý trọng mỗi một nhân duyên, biết duyên, quý duyên, tạo duyên, tri ân, cảm ơn, báo ân. Vậy mới đúng. Vậy mới là trong mỗi một việc, mỗi một nhân duyên luôn nâng cao chính mình, chứ không phải khiến mình đọa lạc. Con người khi nào dễ bị chiếm hữu? Giống như lúc nãy nhắc tới ý niệm tất nhiên như vậy. Có một lần, một đồng nghiệp của chúng tôi, anh ra ngoài đi dạy. Vừa hay có người bạn nhờ anh đem đồ cho tôi. Anh cũng rất đáng quý. Anh nhận lời người khác trung với việc đó. Anh vừa về, còn chưa vào phòng của mình thì tới phòng của tôi trước, đem đồ người ta gửi mau mau đưa cho tôi. Anh làm xong được một chuyện. Tôi cũng rất cảm ơn. Tôi thấy hành lý của chính anh còn chưa có tháo ra, đã đem cho tôi trước, sau đó anh mới ra về. Hai người chúng tôi đều không phát hiện, khi anh lấy đồ ra thì đã rớt ra hai trái táo tàu. Từ trong vali rớt ra hai trái táo tàu. Sau đó, một thời gian sau, tôi mới nhìn thấy hai trái táo tàu ở góc đó. Tôi liền nhặt lên, đi tìm đồng nghiệp này. Kết quả lúc đó anh không có ở phòng. Tôi đã đưa cho một đồng nghiệp khác. Anh đem hai trái táo tàu này đưa cho đồng nghiệp kia nha. Sau đó đồng nghiệp này nhận hai trái táo tàu và nghĩ trong bụng, cái thầy Thái này cũng chuyện bé xé ra to quá mà. Hai trái táo tàu mà cũng phải trả. Thật là khách sáo quá, anh có rất nhiều ý nghĩ. Kết quả khi cầm lấy thì anh cứ ngồi đó nghĩ nghĩ nghĩ. Sau cùng, anh thật sự rất khó chịu. Anh đã tới tìm tôi. Anh nói, sao mà hai trái táo tàu cũng phải trả? Chuyện bé xé ra to quá mà. Cái này rất tốt. Anh có gì nghi hoặc thì trực tiếp tới hỏi tôi. Bây giờ rất nhiều vấn đề giữa người và người đều ở đâu? Nhìn thấy một hành vi, tự mình suy diễn, càng nghĩ càng lệch lạc, sau đó càng nghĩ càng nghiêm trọng. Không có chuyện cũng thành có chuyện. Cho nên trực tiếp câu thông, chân thành câu thông. Rất nhiều vấn đề đều là vốn dĩ không có gì, tự mình nghĩ ra. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.